Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi ba, tức là thu hai xứ tỷ căn và hương trần. Tức là tỷ căn tức là cái lỗ mũi của mình đó, và hương trần tức là mùi thơm hoặc là mùi hôi. Thì ở đây ý của Đức Phật là thu hai xứ ở đây tức là cái ngửi của mình đó, và cái hương trần nó không có thật, nhưng mà do mình chấp ngã, từ chấp ngã cái mình sanh ra. Khi mà chấp ngã mình sanh ra rồi đó, thì bắt đầu nó đi trong cái con đường phân biệt, chính con đường phân biệt đó, cho nên nó bị lưu lãng trong sanh tử. Thì đây mình học đi từng bước, bởi vì kinh Lăng Nghiêm phải học chậm một chút. A Nan, ông hãy ngửi chiên đàn trong lò này, hương ấy nếu đốt một thù thì trong 40 dặm nơi thành Thất La Phiệt đồng thời đều ngửi mùi thơm. Tức là ở đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ trong A Nan, tức là khi mình đốt mùi hương, hoặc là hương chằm đi không, hương chằm hoặc là hương chiên đàn, tức là vào cái thời cổ đại phong kiến ở bên xứ Ấn Độ, những cái mùi chiên đàn này tức là những cái vị vua mới được đốt, rồi những vị vua tôn kính Đức Phật quá, rồi bắt đầu có thể cúng dường, giống như ở các tự viện bây giờ thường thường ta đốt chằm đó. Khi mà đốt chằm lên một cái thì trong khoảng 40 dặm ở thành Thất La Phiệt này đồng thời đều ngửi mùi thơm, tức là nó thơm, rất là thơm, chiên đàn rất là thơm. Ý ông nghĩ sao? Hương ấy sanh ở cây chiên đàn, sanh nơi lỗ mũi ông, hay sanh từ hư không? Tức là bây giờ mình đốt lên, bây giờ mình ngửi cái mùi hương chằm ở trong cái lỗ mũi mình. Thì ý ở đây Phật nói là cái hương đó sanh từ cái lỗ mũi. Mình coi cái này có lý nè. Sanh từ cái lỗ mũi, hay là sanh từ cây chiên đàn, hay là sanh nó từ hư không? Đó, đưa ra ba cái quế để cho tôn giả A Nan và đại chúng. A Nan, nếu mùi hương này sanh từ lỗ mũi của ông á, thì đã gọi là do lỗ mũi sanh, nó phải từ lỗ mũi mà ra. Tức là nếu mà cái mùi chiên đàn này sanh từ lỗ mũi mà ra thì nó phải mình từ cái lỗ mũi nó sanh ra, chứ không phải từ đó mình hít vô. Nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn, tại sao trong mũi lại có mùi hương thơm chiên đàn? Nó sanh ra mình nghe trong cái mùi hương thơm rõ ràng. Hẹn bây giờ sáng nay mình đi ngang qua cái cây hoa quế, cái mùi hương nó sực rất là dường, đi ngang mà đã nghe rồi. Thì bây giờ mình hỏi nó sanh nó từ cái cây hoa quế hay là sanh từ lỗ mũi, mình nói bây giờ thôi là sanh từ lỗ quế, mà sao vừa đi ngang qua là cái lỗ mũi mình nó hít vô liền. Có phải nó sanh ở trong này không? Hay là sanh từ hư không? Lại đã gọi rằng ông ngửi mùi thơm thì mùi thơm phải vào trong lỗ mũi của ông, còn trong lỗ mũi đã phát ra mùi thơm mà nói rằng ngửi được là không có đúng nghĩa. Thấy không? Đi từng bước, Phật đi từng bước vậy đó. Nếu từ hư không sanh thì tánh hư không thường còn, mùi thơm lẽ ra phải thường có, sao lại phải nhờ đốt cây khô chiên đàn trong lò mới có mùi thơm. Thì bây giờ mình nói là cái mùi thơm chiên đàn này là từ hư không, thì quý vị biết rằng cái hư không là tánh nó thường còn, thì lúc nào, đây quý vị thấy cái này, khám phá chỗ này chưa, thì lúc nào mình cũng ngửi được cái mùi chiên đàn. Quý vị khám phá chút xíu chỗ này nè, chút xíu chỗ nhận ra ông chủ á, không? Ở đây tôi nhấn mạnh đây này. Chứ bây giờ mình giải thích ra hết thì nó cũng có hay, thấy không? Thì bây giờ Đức Phật nói nè, nếu mà từ hư không sanh á, thì tánh hư không thường còn, mùi thơm lẽ ra phải thường có, sao lại phải nhờ đốt cây khô chiên đàn trong lò mới có mùi thơm. Thì lúc nào mà nếu mà cái mùi chiên đàn này mà từ hư không mà sanh ra á, thì bây giờ quý vị thấy không cần đốt nó cũng có mùi hương. Quý vị khám phá chỗ này chưa? Mà chỉ ông chủ một chút á, không? Đà. Nếu mùi thơm sanh ra từ cây chiên đàn, thì cái chất thơm ấy nhân đốt cây chiên đàn thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được mùi thơm, lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi. Cớ sao khi khói bay lên hư không chưa được bao xa, mà trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm, phải không? Thế nên phải biết mùi thơm, lỗ mũi và cái ngửi đều không có xứ sở, gọi là do duyên á, đúng không? Do duyên là có cái lỗ mũi, do duyên là có cây chiên đàn, do duyên có cái người đốt. Ba duyên này cộng lại, đợt sau chúng ta thấy là thu 18 giới, nó không có thật. Tất cả các pháp đều do duyên khởi mà nó hình thành lên, để cho mình không có chấp, mà không chấp thì không khổ gì thôi. Như đó, học phải lưu ý nha. Mục đích đạo Phật là phá cái ngã chấp, mà Đức Phật nêu lên ba cái này nó không có thực, bởi vì do duyên mà. Mà cái gì duyên khởi là cái đó nó không thật. Cho nên á, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú thì sao? Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Mà pháp sanh diệt thì là cái pháp duyên khởi, mà chỉ có con đường Đức Phật mới có pháp duyên khởi thôi. Ngoài ra tất cả mà mình dùng cái từ á, là các chỗ các nơi không có cái pháp duyên khởi, từ không có pháp duyên khởi cho nên mới chấp, mới chấp nó sanh ra những cái này những cái khác. À, những cái biến động trong xã hội, biến động trong gia đình cũng không thấy được tính chất của duyên khởi. Nếu mình thấy được cái tính chất duyên khởi là mình buông nó dễ, trong cái gì khó gì hết đó. Đó gọi là tinh tí của Bát Nhã. Quý vị biết là tinh tí của Bát Nhã gì, là thấy tất cả các pháp là tánh không. Ngộ được cái tánh không tức là ngộ được tính duyên khởi, vậy thôi. À, cho nên đó là Bồ Tát Quán Tự Tại thấy được cái tánh không, ngài cũng có khổ. Còn mình không thấy được tánh không cho nên mình khổ, chứ không có gì hết đó. Ở đây là nói là ham, à, cái mùi thơm, cái lỗ mũi, cái ngửi nó không có xứ sở, nó không có thật. Mình thấy hiểu cái chỗ Đức Phật đó nè, nó không thật là do duyên, nó có duyên nó mới có hình thành như thế. À, mà để phá cái chỗ này nè, như vậy là mình ngửi cái mùi thơm hay là mùi hôi, mùi gì, bất cứ mùi gì từ cái duyên hết. Mà duyên nó thì nó có thật, nó đến rồi nó đi. Ví dụ chẳng hạn như mình ngửi cái mùi hoa quế thì mình thoáng qua thì thôi, mà ở ngay trong giờ phút này mình cũng có cái ngửi gì, đúng vậy không? Bàn bàn đó, cái chỗ này mình khám phá ra nè. Đó, ở đây Đức Phật chỉ rất là kỹ nè, hai chỗ đó đều là giả dối, vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. Đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần một chút xíu để cho quý vị thấy cái đoạn này. Ở đây Đức Phật nói về cái loại hương chiên đàn. Cái loại hương chiên đàn này đặc biệt ở Ấn Độ, khi mà đốt lên là 40 dặm, tức là gần mấy chục cây số đều nghe cái mùi hương này rất là thơm. Đó. Rồi Đức Phật đặt dấu hỏi cho Tôn giả A Nan: mùi hương này sanh từ nơi chiên đàn chấm dấu hỏi, hay sanh từ lỗ mũi chấm dấu hỏi, hay từ nơi hư không chấm dấu hỏi, vậy mùi hương từ chỗ nào phát sanh ra? Mà quý vị phải thắc mắc cái chỗ này nè. Đây, Cái này nó cũng là một cái công án, tức là cái công án gì, mùi hương này từ chỗ nào phát sanh. Kế là gì? Còn nếu mà từ hư không mà sanh ra, nếu mà từ hư không mà sanh ra thì sao? Nếu mà từ hư không mà sanh ra cái mùi hương này á, thì lúc nào cũng có mùi hương, không phải cần đợi đốt nó có mùi hương, không có cần đốt. Hẹn như bây giờ mình nói là tối nay mình đốt cái hương trầm, phải không? Mình nói là cái hư không này nó sanh ra cái mùi hương này, thì không cần đợi đốt, mà đợi đốt nó mới có mùi thơm, mùi hương đó. Kế là gì? Nếu từ cây chiên đàn mà sanh ra mùi hương, vậy phải đợi khói từ cây chiên đàn bay đến lỗ mũi, cũng là duyên thế. Rồi cái từ cái lỗ mũi chạm vào khói đó mới gọi là từ cây chiên đàn sanh ra được. Đó. Còn đây mới đốt lên thôi, mới đốt lên nè, mà khoảng 40 dặm đã ngửi được mùi thơm, khói chưa bay tới mà đã nghe mùi thơm rồi. Như vậy nói từ cây chiên đàn sanh ra thì cũng được luôn. À, quý vị phải hiểu cái chỗ này là rất là hay nha. À. Như vậy hai xứ tỷ căn hương trần vốn không có thật thể, nó chỉ là hư dối tạm lập, gọi là vọng sanh. Mà vọng sanh tức là vọng diệt, nó không có thật. Mà đã không thật rồi là mình dính mắt. Dính mắt cái gì? Dính mắt cái thơm thì mình thích, mình ngửi, gọi là ngửi sang thành chợm, nghe mùi thành dâm, có cái chỗ đó. Thấy không? Mình thấy như vậy cho mình phán được. Nghe cái mùi hương thơm thì mình thích, thích thì mình tham. Mà nghe cái mùi hôi thì mình bực tức, bực tức cái mình sanh sân. Ngay trong cái tham sân đó nó có thằng si kế bên rồi. Cho nên là mình sống trong cái hàng ngày á, từ đó tham sân si. Nên Phật mới đưa ra cái pháp duyên khởi á, tính duyên khởi hay lắm á. Nên á, khi mà Tôn giả Anh An á, nói là bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Thế Tôn là hết nửa phần về tính duyên khởi. Nói này Anh An, nói về giáo pháp của Như Lai là cái tính duyên khởi là làm gần 100% về cái pháp tính duyên khởi. Nó có thật mà, đã thật rồi mà mình bám, mình chấp, mình dính, mình mắc đủ hết. À, từ đó nó sanh ra. Đó. À, cho nên nó gọi là gì? Giả, giả rồi tạm lập thôi. À, vọng sanh thì vọng diệt, chỉ do đối nhau mà tạm lập, do căn, căn tiếp xúc với trần, tiếp xúc với cái ngửi. Thì nếu nó là thật á, nếu nó là thật luôn nha, thì không đợi duyên mới có. Cái gì mà duyên á, duyên nó sanh lên thì nó là duyên diệt. Như cái thân năm uẩn mình cũng vậy nè, cái thân tứ đại mình là do duyên nó hợp lại, đất nước gió lửa là biết không thật rồi. Hả, mà nó có mặt là duyên sanh, thì có một lúc nào đó là duyên nó diệt. À, nó có sanh tức là có diệt, dối lập mà, không có cần đợi duyên. Mà cái gì đợi duyên tức là nó không có thật. Khi mà hiểu được cái chỗ nó không có thực thể, tánh không á, liền buông cái chỗ đó không có dính mắc, thì toàn thể đều là giác hết. Vậy thôi. Cho nên ở cái chỗ này tôi kể lại câu chuyện quý vị nghe rồi, bây giờ kể lại. Tức là trong thiền thoại Tinh Vân, Ngài Tinh Vân có ghi câu chuyện Thái sử Hoàng Đình Kiên, tuy ông làm quan nhưng mà ông rất mộ về thiền học. Ông đến nương theo thiền sư Hối Đường. Một hôm Hối Đường bảo, như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Ta không giấu giếm các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Tức là thiền sư Hối Đường mới dẫn chứng câu chuyện, nói là Khổng Tử nói với các trò là ta không có giấu gì hết. Thì thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp, Hối Đường bảo, chẳng đúng, chẳng đúng. Ông càng thêm mê muội. Tức là thiền mà suy nghĩ để đối đáp thì nó không có đúng. Cho nên thiền sư Hối Đường nói là chẳng đúng, chẳng đúng. Một hôm ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi, bấy giờ hoa quế rụng đầy đất. Hối Đường mới bảo, ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế trắng, ngửi thấy hối đường bảo, ta không có giấu giếm gì ông cả. Ông chợt tỉnh ngộ liền lễ bái thưa: Hòa thượng thật là tâm tha thiết cổ lão bà. Hối đường cười nói: Chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Ngộ chỗ nào quý vị thấy ngộ chỗ nào? Như vậy đây quý vị thấy là mùi thơm phát sanh từ hương hoa quế, nhưng mà cái tánh biết ngửi cái mùi hương này là nó phát xuất từ Như Lai tàng tánh. Nhớ chỗ đó, nó phát xuất từ Như Lai tàng tánh, không phải đợi hoa quế mới có cái mùi mới ngửi, mà lúc nào cũng có cái tánh biết hết. Cho nên sư ông dạy là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc chạm, đều là chân tâm cái nằm ở chỗ đó, từ Như Lai tạng đó. Vì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần này, cái phần chi 4, thu hai xứ thiệt căn và vị trần. Thiệt căn tức là cái lưỡi. A Nan, ông thường hai thời ở trong chúng ôm bát đi khất thực, khi ấy hoặc được vị Tô Lạc hoặc là Đề Hồ gọi là quý. Ý ông nghĩ sao? Vị này sanh ra là do hư không, do cái lưỡi hay do thức ăn? Tiếp tục nó cũng giống như mình học qua cho biết. Đây Đức Phật đưa ra một cái công án cho Tôn giả A Nan, tức là đi khất thực được người ta quý, người ta mến, người ta cúng dường Tô Lạc, Đề Hồ, giống như mà sữa đông đặc làm da u vậy, chứ không có gì hết đó. Mà sữa dê hoặc là sữa nai, sữa cừu gì đó, ta dắt đông đặc thành Đề Hồ hoặc là Tô Lạc. Cái này cái thờ đó là ta quý lắm ta mới cúng. Thì Đức Phật nó đưa ra một cái lý này. Khi mình chạm vào thức ăn là do hư không sanh ra cái đó, hay là do cái lưỡi, hay là do trong thức ăn. Như vậy là khi mình đưa vào cái lưỡi mình thì lạ một điều là ngon dở mình biết hết. Đúng vậy, mặn lạc biết hết. Hôm nào mà chi khố mà nấu mà hơi mặn mình biết liền, nấu mà cơm sống cái mình biết liền. Đặc biệt nhất là khi mình mặn, nhớ nha, khi mình mặn mình có nổi sân hay không, cái chỗ đó thôi chứ không gì hết đó, tu chỗ đó. Khi mà nấu cơm sống đem lên mình có sân hay không, hay mình bình thản. Tôi nói cái vị này nè, cái người tu của mình là cái hạnh phúc chỗ này nè, để tôi nói cho quý vị thấy nè. Ông vua Ma Tư Nặc mà đầu bếp mà nó bưng đồ ăn ông lên chỉ có một cái cọng tóc thôi là ông kêu chém đầu. Ông kêu, mà cái người đầu bếp là nấu đồ ăn rất là ngon cho ông. Ông kêu chém. Mà cái ngày đó là ngày thọ bát quan trai của bà Mạc Lợi Phu Nhân. Bà nói quân lính thôi đừng có chém, giấu phòng đi. Rồi bà mời ông đến uống rượu. Cái câu chuyện này xảy ra người ta nói là bà phạm giới rồi. Cái ngày thọ bát quan trai là không được uống rượu mà sao bà uống. Nhưng mà khi mà đến tay Đức Phật, Đức Phật nói bà uống rượu có công đức, bà uống rượu mà bà cứu cái người đầu bếp đó. Sáng mai cái ông tỉnh rượu cái ông hỏi đầu bếp đâu nấu cho ông ăn. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nói hôm qua chẳng có một cọng tóc chút xíu rồi chẳng đòi chém đầu, bây giờ chém rồi. Ông hối hận quá trời luôn. Hối hận quá trời luôn rồi bà mới dắt cái tượng phòng ra. Rồi bà nói á, rồi ông nói là bà vậy bà phạm giới rồi. Không? Ngày thọ bát quan trai bà uống rượu, tôi kể đoạn đầu á, thì đến tay Đức Phật mới phân tích. Như vậy là quý vị thấy là cái người mà phàm á, cho nên quý vị thấy á, khi mà trong, tôi coi lâu rồi, trong kinh Tiểu Bộ mà Đức Phật á, ngài làm vua, có một lần ngài làm vua mà ngài lỡ thôi, ngài giết một người á, khi mà ngài chết ngài xuống cõi sống, ngài phát nghiện là đời đời kiếp kiếp ngài làm vua nữa, quý vị thấy không? Như vậy là chỉ có một bữa ăn thôi mà rớt một cọng tóc hay là bị một cái gì thôi là ông vua ông chém đầu. Còn cái người tu mình chẳng hạn như buổi sáng mà mình ăn mà lỡ chúng mà ông đem đến mình chế gói mì hay là mình nhịn đói uống nước lạnh xong, hạnh phúc cho nó, quý hiểu không? Mình không có nổi sân, mình không có bực tức đó. Rồi mà cái hôm nào đó mà Hẹn như là chúng mà mình đến ăn cơm mà chúng nó quên canh. Bình thường mình cần canh mà quên, bình thường gì hết. Không có canh thì nhịn thôi, ví dụ vậy đó. Cái người tu là ở chỗ này nè. Như vậy là khi mà mình mà ăn mà mình không biết ngon biết dở, đồng với gỗ đá. Mà biết ngon biết dở đồng với phàm phu. Chỗ này nè, chỗ đặc biệt nhất là cái người tu. Như vậy là tổ làm tế nói sao, là phải là con ngỗng chú uống sữa chừa nước. Thấy không? Ngay trong giờ phút đó mình tỉnh, mình sáng, vượt qua cái chỗ đó, gọi là cái nghịch duyên khi nó đến. Mà khi mà cái nghịch duyên nó đến mà mình tâm mình sáng, mình tỉnh là công đức nó phát sanh lên. Đó là công đức phát sanh. Quý vị hiểu điểm đó, phải không? Lỡ hôm nào mà trong thoát đi, quý vị trong thoát đi, thấy không? 10:30 là cơm đến. Nó là một cái lộ trình, là cái 10:30 mà cơm đến. Trưa nay ông thầy hộ thoát, ông đi công việc, ông quên dặn 11:30 mà chưa có cơm đến. Coi thử mình ở trong thất là như thế nào. Tôi đã bị rồi, thấy không? Có những lúc mình ở trong thất mà quên đem cơm, thấy không? Thì bây giờ ở trong thất mình quên đem cơm, mà coi thử mình theo dõi cái tâm hành mình nó như thế nào, cái việc đó thôi. Cho nên là ở đây ý tôi nói là không phải là mình nghe nói như thế thì mình nấu thì sao cũng được, không phải. Mà khi mình lên ăn cơm là một cái buổi thực tập, cái buổi công phu, cái buổi tu. Cho nên là Ngài Diệu Châu, Ngài nói là 24 giờ này Ngài không có bao giờ giấy niệm, trừ 2 buổi cơm cháo. Buổi sáng là cháo, buổi trưa là cơm. Vậy thôi, phải hiểu chỗ này. Như vậy là ở đây là cái gì? Ở đây là nhằm đến cái chỗ nào? Đây. A nan, nếu quỷ ấy sanh ra nơi lưỡi của ông, trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, thì khi cái lưỡi đã thành vị tô lạc rồi, nếu gặp đường phèn, lẽ ra quỷ nó không dời đổi. Nếu mà sanh ra từ cái lưỡi, thì cái lưỡi mình mà nếm cái mùi về sữa chua, thì mình ăn cục đường phèn cho từng biết đây cục đường phèn, ăn cục muối biết cục muối. Quỷ phải theo dõi từng chút nha. Nếu mà nói là từ cái lưỡi sanh ra thức ăn, nếu quỷ không dời đổi thì không gọi là biết quỷ. Theo quỷ nào mình cũng biết hết, mặn nè, chua nè, ngọt nè, bùi nè, cay nè, đắng nè, gọi là lục quỷ á. Mình lục quỷ cũng Phật và Tăng á, tam đức lục quỷ á. Còn nếu dời đổi thì cái lưỡi chẳng phải là có nhiều thể. Vì sao một cái lưỡi lại biết nhiều quỷ? Một cái lưỡi sao biết nhiều quỷ? Thành ra mình nhiều cái thể. Quỷ hiểu không? Hẹn như bây giờ mà nói là không phải cái lưỡi nó cũng đúng, mà nói cái quỷ nó cũng đúng luôn. Rồi bây giờ sao? Đây, bây giờ học từng bước. Thì bây giờ mình xác tột cùng á, tột cùng cái quỷ nó đến á, đều là hư dối, nó không có thật. Như vậy nếu cái quỷ này sanh ra từ cái lưỡi, thì quỷ có nhiều thứ như mặn nè, ngọt nè, chua nè, cay, mà cái lưỡi chỉ có một, thì làm sao biết nhiều thứ? Chẳng lẽ cái lưỡi có nhiều thể, mỗi thể biết một quỷ, mà mình chỉ có một mình nè, mà sao nhiều lưỡi? Đây là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Nếu lưỡi có nhiều thể, thành ra Tôn giả A Nan có nhiều người. Như vậy nếu nói cái quỷ sanh ra từ cái lưỡi thì nó cũng được, mà nhờ cái lưỡi mình biết quỷ. Chết cái chỗ đó. Công nhận mình tu Phật Pháp nó vi diệu cái chỗ đó, đúng không? Mình nói mà nếu mà không phải từ cái lưỡi sanh ra quỷ cũng đúng mà. Bây giờ cái quỷ để đây đi, quỷ ngọt ở đây mình biết không? Quý vị thấy này, bây giờ mình để cái cục đường phèn thì mình biết không? Mà mình nếm vô mình biết liền. Bây giờ cục cái đường phèn là giả giống như cục đá đi. Mình nhìn mình biết, cho cục đá nha. Mình nếm vô mình biết đây là cục đường phèn chứ không phải cục đá. Thì bây giờ mình nói là không phải cái lưỡi cũng được. Bởi cái lưỡi nó nếm là biết mùi liền, biết quỷ liền. Lưỡi là nếm là biết liền. Đó. Thứ hai nữa, nếu cái quỷ mà sanh ra từ lưỡi thì không cần thức ăn, chỉ cần mình thích ngọt thì mình nhấp nó ngọt ra. Không? Rồi bây giờ mình thích chua thì mình nhấp cái chua ra. Bây giờ mình thích đắng thì chỉ cần mình nhấp cái miệng thì cái lưỡi nó ra, thì đâu cần thức ăn chi, nấu nướng chi cực. Đó, Đức Phật đưa ra đó. Rồi Phật dạy tiếp nè. Nếu do thức ăn sanh ra vị trần, thức ăn chẳng có tánh biết, làm sao tự biết vị? Lại nếu thức ăn tự biết vị, tức đồng với người khác ăn, thì có liên hệ gì đến ông mà gọi là ông biết vị? Đó. Nếu do hư không mà sanh ra vị trần, thì ông thử nếm hư không coi sẽ có vị gì không. Bây giờ quý vị le cái lưỡi là nếm hư không thử có vị không? Mặn, đắng, chua, cay, ngọt, bùi có không? Bây giờ mình nói là hư không sanh ra vị, bây giờ le lưỡi nếm thử. Thấy không? Đó. Hư không kia nếu hẳn là vị mặn thì đã làm mặn cái lưỡi của ông, cũng làm mặn cái mặt của ông nữa. Vậy thì người ở trong thế giới này đồng như là cá ở trong biển. Nếu mà hư không mà sanh ra vị mặn thì cái mặt mình cũng mặn, cái lưỡi cũng mặn, toàn bộ đều mặn hết, thì mình giống như con cá trong biển vậy đó. Đó. Là cá ở trong biển đã thường chịu vị mặn, chọn chẳng biết được vị lạc. Nhưng nếu chẳng biết vị lạc thì cũng chẳng biết vị mặn. Đã không chỗ biết thì làm sao gọi là biết vị? Thế nên phải biết vị trần, thiệt căn và cái nếm vị đều không có xứ sở, giống như ban đầu vậy thôi. Do duyên, phải không? Duyên là nhiều mặt lắm. Trong yếu tố đó là rất là nhiều mặt phân tích ra, rất là nhiều duyên mà nó hình thành. Mà đã nhờ duyên thì nó không có thật. Tức cái nếm vị và vị trần cả hai đều là giả dối, vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. Như vậy là ở đây Đức Phật cho mình quán kỹ thì thấy rõ hai xứ thiệt và vị nó không có thực thể, tức là cái lưỡi và vị nó không có thực thể. Đối nhau mà vọng sanh thì vọng diệt. Nhưng mà ngặt một điều, một nỗi là cái người tu của mình dùng cái từ may mắn. Chúng sanh chết từ nơi vị. Không? Tôi nói sở dĩ mình có sự xung đột về gia đình, về xã hội, về đất nước này nước khác là do ba thứ ăn mặc ngủ như đó thôi, ba thứ thôi. Ăn thì mình muốn ăn cho ngon, ăn dở mà mình chịu bị cái vị á, mà cái vị này nó dẫn đến cái chỗ là tập khí nhiều đời. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là có một số người ta ăn rau, ăn cái gì cũng bình thường thôi, mình dùng từ ăn chay á, đúng không? Ăn chay bình thường thôi. Còn có những người họ ăn được, có những người họ vào đây họ xin làm công quả, mà họ nói làm sao? Từ Hà Nội họ vào, họ nói là con vào con giúp cái gì cũng được, hồi xưa mà xây dựng á, giúp xây dựng gì cũng được á, nhưng mà chiều lại hay là trưa lại là cho con ra ngoài kia con ăn, chứ ăn chay cũng được. Nhưng mà thật ra là do cái tập khí nhiều đời của mình bị tiêm nhiễm về cái thứ đó, những cái món đó. Cho nên ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm hỏi thiền sư Mã Tổ ăn mặn là tốt hay ăn chay là tốt. Thiền sư Mã Tổ không có trả lời là tốt xấu hết đó. Mà ngài nói là có lộc cần nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình có cái ăn, cái mặt có đầy đủ là mình có lộc. Cái lộc là từ cái thời quá khứ mình đã từng bố thí, từng cúng dường, bây giờ cái lộc nó đến. Mà nếu mà mình xài, mình phí quá thì cái phước mình nó mỏng. Mà phước nó mỏng thì lộc nó hết, vậy đó. Bởi vì phước nó hết rồi, cơm còn có ăn mà, phải không? Phước nó hết không có cái gì á, không có tồn tại. Phước là nó duy trì mạng sống. Phước mình nó hết là mạng sống mình nó cũng đi theo luôn, quý vị nhớ đó. Cái khi mà cái phước mà nó hết rồi thì cái mạng sống mình nó cũng cắt đứt luôn đó. Phước á. Nên vừa rồi á là bị cái vụ mà lật tàu ở Vịnh Hạ Long á, là có nguyên gia đình luôn. Mà sáng sớm chuẩn bị đi á, cái người vợ nói với ông chồng, nói sao bữa nay mệt quá, sao nhức đầu quá, không thể nào đi được. Rồi ông chồng hai đứa con thấy bà mẹ mà ông đi thôi, mình đi đâu có niềm vui, cái ở nhà, vừa ở nhà xong tích tắc bị. Rồi quý vị thấy là cái câu chuyện mà máy bay bên Ấn Độ mà nó rớt á, phải không? Là cái người phụ nữ này á đi bị kẹt xe, vừa lên là máy bay nó bay rồi, vừa bay lên nó rớt, còn sống. Và trong đó có một người còn sống. Nghĩa là phước nó giống như là cái phước nó giống như là cái dầu mà mình thắp sáng ấy. Cái bất mà nó thắp được lên mà cho cái ánh sáng là nhờ dầu. Cái phước mình nó đủ thì bắt đầu nó có sự sống và có sự sinh hoạt hàng ngày mình đầy đủ. Cho nên là có lập là phải cần nhớ phước, mà quên phước thì lập nó hết. Hẹn như mình có lập là mình có tiền các bạn thì mình ăn nhiều thứ quá, dùng cái từ là ăn nhiều thứ độc địa quá, thì phước mình càng ngày càng giảm, càng giảm, càng giảm. Quý vị vào đây, quý vị cạo tóc xuất gia tu học là có gì đầy đủ, người ta đem đến ta cúng dường cho mình để mình tu, mình học cho dễ, là do cái phước mình đời trước mình có nên bây giờ lập có lộc. Mà mình quên phước á, mình quên phước nghĩa mình xài phí quá, phải không? Mình xài nước cũng phí, xài cái gì cũng phí hết, thì phước mình nó giảm, thì lộc nó từng từ nó mất. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, là cái ngũ cốc nó tươi, nó tốt đầy đủ đó. Mà sao bây giờ quý vị thấy là trái cây nó toàn là chất độc, cái gì nó ngâm thuốc độc, là do cái con người phước cái kém nó sanh ra cái ngũ cốc đó. Cho nên á, quý vị thấy mà khi mà cái nạn hạn hán đói kém mà châu chấu á, là do chúng sanh nó phước nó thấp xuống nó xảy ra những cái nạn đó. Còn mà phước nó đủ thì không có. Cho nên quý vị thấy những cái cõi trời á, càng lên cao thì cái phước nó thù thắng hơn đó, nói vậy đó. Nên quý vị phải nhớ, không phải là mình ở chùa mình mới tiết kiệm, mà sau này quý vị mà đi Phật sự các nơi, mình đến tất cả các chùa khác hoặc là ở những nơi khác, mình cũng phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm giấy cho cái chỗ đó. Chứ không phải tôi bỏ là số tiền tôi muốn làm gì tôi làm có. Thì mình xài như thế tức là mình hết phước. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, mình đi trên một cái đoạn đường thấy khúc cây á, mình để qua một bên cũng là tạo cái phước. Một chút xíu thôi cũng tạo cái phước. Mình thấy cái sản, thấy cái cuốc, thấy cái gì cũng là cái phước. À, mình dọn dẹp hay là mình cái gì đó, thì đó là mình tạo cái phước cho mình. Chấm trả ai đó. À. Như vậy cái lưỡi và vị đối nhau mà vọng sanh, hoặc là ngon thì thích là tham, hoặc là dở thì sân. Vậy thôi. Mà ngon thì tham vị tức là dính mắt. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Pháp Cú kể lại mà cái có một cái ông sa di mà ông mất á, nhớ không? Ông sanh cái con trùng ở trong quán sữa, bởi vì hàng ngày ông thèm cái quán sữa này lắm, cho nên chết đó, còn lưu luyến sanh trong quán sữa đó. Kinh Pháp Cú kể lại đó, thấy không? À, cho nên hả, mà dính mắc cái gì nữa nó tái sanh chỗ đó. Như vậy là ở đây á, là cái lưỡi và vị đối nhau tức là căng trần á, vọng sanh ngon dở tức là không có tự ngã của cái biết vị. Nó vốn là một thể giác chứ không phải riêng có cái tự ngã thứ hai, cái biết vị. Phá được cái chấp này thì không kẹt, không dính mắc, làm gì có nhân duyên và tự nhiên. Cho nên là tôn giả Anh Lực á, hôm cái ông trưởng giả cúng thức ăn rất là ngon, phải không? Thì khi mà ông cúng xong là tôn giả Anh Lực thọ thực xong á, hỏi thức ăn ngon không, thì ngài nói sao? Ngài nói cũng được. Ông nghe nói như thế ông tức lắm. Cái mai là ông nấu đồ ăn rất là dở, ông cúng dường cho tôn giả Anh Lực, rồi ông hỏi thức ăn này ông thấy làm sao, thì tôn giả nói cũng được. Ông ngạc nhiên quá, ông hỏi tại sao mà thức ăn hôm qua ngon rất là ngon mà ngài nói cũng được, rồi bây giờ tôi nấu thức ăn dở ơi là dở ngài nói cũng được. Thì tôn giả Anh Lực nói là giống như là cái thân năm vững của tôi giống như một chiếc xe vậy đó, mà muốn cho nó chạy thì cái dầu mà bôi trơn á, miễn là nó trơn thôi chứ không có cần mà dầu ngon dầu dở gì hết, miễn nó bôi trơn nó chạy nó vận hành là đủ rồi. Thì bây giờ quý vị thấy á, ở đây quý vị tôi biết làm sao, chứ nếu mà bản thân chúng tôi mà tu đến cái đoạn mà 30 năm nay rồi đó, thì cái thức ăn bây giờ nó không có làm chủ được mình, bị tôi nói thẳng điều, thức ăn không có làm chủ được tôi. Bởi vì mà khi mà quá ngọ là tôi không có dùng, mà tôi bình thản lắm. Mà không phải là một ngày đâu nha. Lúc trước tôi có đi Phúc Kiến tới 7 ngày liên tục. Quá ngọ là tôi uống nước lạnh mà bình thản đó. Mà nó không có một cái niệm gì mà khởi lên mà chảy nước miếng thèm hết á. Đó là mình ở sâu trong đạo rồi đó. Khi mà ở sâu trong đạo rồi thì cái vị này nó không làm chủ được mình. Mình làm chủ được. Mình làm chủ được vị. Ngày trưa nay mình lên á, quý vị thấy á, nếu mà nói mà tôi bệnh tiểu đường là tôi bệnh trước quý vị. Bây giờ tôi đi làm Phật sự tôi giảng á, là ta dọn đẩy mâm luôn. Mà tôi lên tôi ăn ba món món của tôi thôi, rau, nước tương hay gì đó thôi. Không bao giờ tôi đụng cái hàng của Đài Loan, hàng giả. Thơm cỡ nào tôi cũng cười bỏ. Tôi làm chủ được á, tôi tự hào luôn phải nói á. Bây giờ tôi đi giảng dạy là quý vị biết cái người mà giáo thọ hay giảng sư á, là khi mà dọn một bàn lên là đầy ắp luôn, không có thiếu gì hết. Hồi xưa mà tôi đi miền Tây tôi giảng thường á, đến chỗ nào người ta lo thức ăn đầy đủ hết. Nước ngọt nha, bò hút, bò này bò kia, tôi bình thản không dính dáng ngày tôi hết. Tôi nói mấy bạn, mấy cổ nó ủa sao thèm uống bò hút, tôi nói trâu hút tôi cũng uống nó bò. Mình làm chủ được, mình không có bệnh. Còn quý vị mà đưa quý vị cứ hút, cứ uống, cứ hút, cứ uống là bệnh à. Cho nên là bệnh từ miệng mà nó vô chứ đâu, khẩu nhập, thấy không? Cho nên là quý vị là mình làm chủ được là rất ổn trong cái gì hết đó. Đó. Bây giờ mình học một đoạn nữa. Chi năm là thu hai xứ thân căn và xúc trần. A nan âm thường sáng sớm lấy tay xô đầu, ý âm nghĩ sao trong việc biết xô này, lấy cái gì làm cái biết cảm xúc, cái biết ấy ở nơi tay hay ở nơi đầu. À, tức là Đức Phật đó, mình thấy là có thời Đức Phật đã có rồi. Vị biết là tại sao mà lấy tóc xô đầu, ai biết? Thời Đức Phật đã có. Mình biết chi không? Sáng sớm vừa mở mắt ra là ngồi xô bóp xong là xô một cái, hai cái để biết mình tu trong cái hình. Bây giờ vào cái thời Đức Phật á, Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo á, búi tóc á, đạo đủ thứ đạo hết. 96 loại ngoại đạo. Mà trong đó có loại lục sư ngoại đạo, mà đó là sức gian với Phật đông lắm. Phật lúc mà cạo tóc mấy ông xong rồi nói là sáng ông nhớ xô đầu nha, là mấy ông là người tu rồi, không phải là cái kia nữa. Cho nên á, quý vị thấy á, là Tôn giả A Nan quăng lời dạy Thế Tôn sáng trưa chiều ngày đều xô đầu hết. Buổi sáng là xô ba cái, trưa ba cái, chiều ba cái. Quý vị về làm giùm. Nhớ. Quý vị nhớ ai mà thiền sư nào không? Thiền sư nào nhớ không? Thiền sư Y Am á, chiều về, chiều mà tối về cái ngày xô đầu, ngày thấy ngày chưa cái sáng về cái ngày khóc, ngày khóc ngày than, mạng thì sắp mất rồi mà việc lớn chưa có sáng, buổi sáng chưa chiều tối rồi, cái ngày vuốt cái đầu ngày thấy ngày đầu ngày chọc, không có tóc, mà việc lớn thì chưa có sáng cái ngày khóc, còn mình sao kệ bình thường, phải không? Cho nên ở đây mình kể cái chuyện có những người xô đầu thì ta tháng cảm thương cái thân phận của mình, việc lớn nó chưa có sáng mà mạng căn thì sắp mất. Cho nên ngày xưa là có một vị ni trưởng, bây giờ là ni trưởng mất rồi, ni trưởng mà tôi thường hay kêu thân mật là sư cô Như Thủy á, có hay kể những mẫu chuyện á, có nói có một lần có vào một cái ngôi chùa, thì tình cờ có gặp một ông thiểu, ông ngồi dưới gốc cây á, ông xô đầu lẩm bẩm gì á, cây cổ đớn xé con có nghe, ông nói sao của ông? Ông nói tu hành chi mà nó cực quá cực, giá thì sao cho trời sập chết hết cho rồi, chết hết ông khỏi tu luôn. Mà bây giờ mà nếu mà mình ông mà chết thì cũng được, cho nên ông muốn là trời sập là chết hết luôn, là khỏi ai tu luôn. Thì như vậy là quý vị thấy cái chuyện này nè. Cái chuyện này ngày xưa mình nghe cổ kể, mình thấy nó bình thường. Mà bây giờ là có trường hợp là máy bay mà nó rớt á, nó bay có những cái chiếc máy bay mà tự nhiên nó đâm vô núi á. Lúc trước mà có một chiếc máy bay mà bên Pháp nó đâm vô núi á, là cái ông phi công này á, ông bị bạn gái ông hất hủi, ông buồn bực quá, ông lên máy bay cái nó chết chung cho vui, ông lủi vô núi, nó vậy đó, vì hiểu không? Nên là bây giờ người ta nói là phi công mà chuẩn bị mà lái máy bay, người ta coi sắc mặt thử, sắc diện thử, đúng không? Nên mình lên mà chiếc máy bay mà gặp mấy ổng thôi mà xong luôn, là lúc đó hết cứu luôn. Mình dùng cái từ là xui á, nhân cái duyên cái quả nghiệp diễn biết là đến cái ngày cái tháng cái giờ đó rồi gặp ông đó xong. À, cho nên tôi đi máy bay là 10 lần như chục là tôi xuống sân bay tôi biết mình còn sống. Còn mà gọi lơ lửng trên máy bay vẫn biết mình sống lúc nào, chết lúc nào. Như vậy là ở đây quý vị thấy là từ chư Phật chư Tổ là dạy mình là sáng là phải xô đầu, trưa là phải xô đầu, chiều phải xô đầu. Đó. Giống như là quý vị nhớ ai là Tổ Tông Tàu Động, Ngài Động Sơn Lương Giới đó, phải không? Ngài Động Sơn Lương Giới là Tổ Tông Tàu Động mà. Mà khi mà chiều đến ngày xô đầu, bắt đầu ngày khóc, ngày than, ngày viết một cái bài kệ gửi về gia đình. Vị liễu tâm nghiên độ số sưng, phiên ta tịnh thế mạng thân tùng, cơ nhân đắc đạo không môn lý, độc ngã im lưu tại thế trần, cẩn cụ xích thơ từ quyến ái, nguyện minh đại pháp báo từ thân, bất tu sái lệ tầng tương tức, thí tợ đương sơ vô ngã thân. Tạm dịch: chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thay mê mãi luống chì chầm, cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì trệ ở trong trần. Đó, tức là ngày than là ở bao nhiêu năm tháng ở trong cái cửa không này mà có rất nhiều người ta chứng đạo, còn riêng ngài thì nó trì, nó trệ, nó phát huy được. Nha. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân, không nên lơi rệ thường thương nhớ, xem tờ buổi đầu con không thân. Tức là viết lá thư từ cha mẹ, con cũng giống như con chết rồi. Nên quý vị xuất gia rồi thì quý vị cố gắng là mình dùng cái từ là ít về nhà, để cha mẹ mình lên thăm mình thôi, hướng dẫn cha mẹ mình tu là cái đó tốt, cái đó mình trả hiếu á. Mà mình về nhà nó cũng có được cái gì, quý vị mà tu mình về nhà mà thấy nó cũng được gì, phải không? Không có được một chút gì hết. À, trên cái phần này quý vị lưu ý. Rồi chư Tổ thường dạy các đệ tử sáng sớm lấy tay xô đầu tụng bài kệ, thủ khẩu nhiếp ý thân vô phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích chi khổ đương quyển ly, như thị hành giả đắc độ thế. Mình học qua cái khúc này nữa rồi, quý vị kỳ sau mình học tiếp. Tức là ở đây là chư Tổ dạy là sáng hay là trưa chiều mình xô đầu là mình đọc cái bài kệ. Một là gì? Thủ khẩu nhiếp ý thân vô phạm, tức là thận trọng lời nói, giữ tâm ý mình đừng có phạm. Tức là ba nghiệp á. Mà hai nghiệp kia mà nếu mà không cho phạm thì cái miệng mình á, đừng có nói những cái lời nó độc ác, hai lưỡi thị phi, xỉm khúc. Tức là cái miệng mình tránh cái đó. Gọi là thủ khẩu á, nhiếp ý. Mà khi mình nhiếp ý rồi, mình có chánh niệm rồi đó, thì mình giữ được cái miệng của mình, không có nói những cái lời bậy. Để làm gì? Mạc não nhất thiết chư hữu tình, tức là đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sanh. Người xưa ta nói sao? Thà rằng quấy đục ngàn sông, đừng nên quấy đục tâm lành người tu. Tức là mình quấy đục 1.000 con sông luôn mà cái người tu mình ráng cố gắng. Quý vị thấy sau này quý vị mà làm việc lớn trong tùng lâm mà mình nói những cái lời mà nó khó chịu, nó khó nghe, làm tao tu không được. Cái đó là thà quấy đục ngàn sông, mà đừng có quấy đục cái tâm người ta tu. Mà như vậy là mình, quý vị thấy mà cái lời nói mình không khéo là mình xúc cảm đến người khác, làm ta buồn, người ta khổ, ta rây rất là tuôn được, đó là lỗi của mình. Kế là gì? Vô ích chi khổ đương viễn ly, tức là hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. À, tức là những cái pháp tu khổ hạnh Đức Phật đó, đi ngang qua rồi, Ngài nói nó có lợi ích gì hết. Chuyển hóa từ nơi nội tâm, tu tập từ nơi nội tâm, mà nội tâm này không ra ngoài ba cửa, tức là thân, khẩu và ý, nhiếp tâm, nhiếp miệng và nhiếp cái thân của mình cho nó thuần thục. Bữa chúng ta học qua lực rồi đó, không? Từ cái lực nó vô cái khuôn phép đó. Nếu mà mình tu được như thế thì gì? Như thị hành giả đắc độ thế, nghĩa là người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian này. Tu đó, tu là giữ cái miệng, nhiếp cái tâm, thân phòng hộ, thì chắc chắn rằng mình cứu độ cả cõi trời và cõi người luôn. Như vậy đây là cái phần này là bốn điều mà Đức Phật dạy hay chư tổ dạy. Một là giữ cái miệng mình như cái bình, hai là phòng ý giống như thành, ba là không gây não hại chúng sanh, bốn là đi con đường trung đạo, thì chắc chắn rằng mình độ chúng sanh vô lượng. Vậy thôi đó. Thì còn mưa mình học đoạn này hết luôn, đoạn sau học tiếp. Nếu cái biết cảm xúc ở nơi tay, cái đầu không biết, thì làm sao thành xúc? Hẹn như bây giờ, nếu mà cái biết cảm xúc nơi tay á, mà cái đầu không biết, thì làm sao mình thành xúc? Này, bây giờ quý vị thấy là cái đầu mình ngứa nè, ngứa phải không? Mình đừng có gãi thì nó hết ngứa không? Ví dụ cái đầu mình ngứa khủng khiếp luôn, đừng gãi thì nó hết ngứa không? Mà muốn cho nó đã ngứa mình phải gãi, nó khổng tét viên ngứa tay đầu nó hợp tác với nhau thì nó mới hết ngứa, viên nó tụ hội lại, không? Còn ở nơi đầu thì tay ắt không dùng, làm sao gọi là xúc? Nếu mỗi cái đều có cái biết thì ông A Nan lẽ ra phải có hai thân, phải không? Có hai thân, cái đầu cũng có cái biết, lại tay cũng có cái biết thì sao? Nên có một vị thiền sư hỏi một vị bạn kế bên thế nào là Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt mà không biết mắt nào mắt chính? Bởi vì trên thân Ngài nó có ngàn tay ngàn con mắt, bây giờ mắt là mắt chính, quý vị coi mắt là mắt chính, có một ngàn tay luôn và có ngàn mắt, thì mắt là mắt chính. Thì thiền sư Pháp Nhãn Ngài không nói gì hết đó. Ngài nói là quý như tối nay ông ngủ mà cái gói nó rớt xuống giường, đâu cần nhìn, thò lụm mắt mình đâu, thấy không? Thì tối nay quý vị ngủ đi, rồi quý vị mà lỡ rớt cái gói dưới giường, có cần mà cúi xuống lấy không? Cúi xuống nhìn không? Đâu cần cuốn nhìn đâu, chỉ cần thọ tay lấy cái gối lên. Mắt ở đâu? Quý vị khám phá mắt chưa? Mắt là mắt chính, phải không? Rõ như ban ngày luôn đó. Nếu đầu và tay đều do một cái cảm xúc sanh ra thì tay và đầu chỉ có một thể. Nếu chỉ có một thể thì nghĩa xúc không thành lập được. Không thành lập được một thể, xúc thành lập được. Còn nếu có hai thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở đầu hay là ở tay? Ở bên năng hay thì không ở bên sở? Còn ở bên sở thì không ở bên năng. Chẳng lẽ hư không mà tạo thành cái cảm xúc cho ông? Không được. Thế nên phải biết cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở. Tức thân cùng với cái cảm xúc cả hai đều là giả dối, vốn không phải là tánh nhân duyên, không phải là tánh tự nhiên. Đó. Như vậy quán cho thấu được cái chỗ này á, thì rõ cái xúc chỉ là nhân duyên giả dối vọng sanh, nó không có thật thể. Mà đã vọng sanh tức là vọng diệt. Ở cái gì mà duyên thì nó không có thật, mà đã không thật thì đừng có dính mắc, đừng có chấp. Đó. Duyên đến thì nó có. Hẹn bây giờ cái đầu mình nó ngứa, Bây giờ muốn hết ngứa là từ tay là duyên, phải không? Mà khi nó hết ngứa cần cái tay không? Giả lập mà, phải không? À, duyên đến thì nó có, mà duyên đi thì nó không. Như cái câu chuyện mà thiền sư Triệu Châu á, có một người ni đến hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý thành kính á, phải không? Ngày quéo một cái nhận ý thành kính vô đó, nghe hàng bây giờ quéo đau rồi, thả nó hết đau. Cái gì mà biết năng và sở, cái chỗ đó vậy thôi. Mình còn một cái điểm may là mình biết cái lúc mình kéo là đau, thả ra hết đau, nằm trên chỗ đó. Hai cái điều là do duyên, mà hết duyên thì cái gì mà rõ biết là duyên đến và duyên đi. Đó. Như vậy là mỗi khi có xúc thì phải quán cho thật kỹ, là thấu suốt được tánh không, mới không làm theo cảm xúc mà thành thọ, sanh ra phiền não từ đây. À, cảm xúc cái thọ, xúc nó không thọ. Như vậy là từ cái xúc, phải không? Mà nếu mà mình không có thấu thoát thì mình cảm thọ thì mình sanh thọ ưa, thọ không ưa, phải không? Từ đó nó sanh ra nhiều nhiều cái duyên đó. Thấy rõ xúc trần nó không có thật thể thì không thành lập xứ được. Đâu chỉ ra được cái nào là xứ sở, còn nói gì là nhân duyên, là tánh tự nhiên. Do đó người tu thấu suốt được thân căn và xúc trần, buông cái chỗ đó, tức là buông cái chỗ mà chấp mà dính mắc á, không bị nó làm ngại, trở về một thể giác, thì nên mà khi chạm vật gì, chạm cái vật gì cũng đều là sáng hết, cũng là có cái sự mà tỉnh thức. Mà khi mình chạm cái việc gì á, mình không chạy theo xúc để mà thành thọ thì mình không dính mắc, ngay không dính mắc tức là giải thoát vậy thôi. Đó. Còn kẹt nơi xúc á thì bị xúc nó che mờ, quên mất thể giác. Đó là ý nghĩa Đức Phật thu căn, thân căn và xúc trần trở về Như Lai tàn tánh vậy thôi. Tóm lại nãy giờ mình học qua những cái chỗ này Đức Phật chỉ dạy á, là chỉ cho mình á đến cái chỗ là thấy được tất cả các pháp là tính không, mà tính không thì nó không có thật, do duyên mà nó có. Giống như cái nhà, cái bàn tự nhiên duyên, mà duyên đối với nhau nó có thật, để cho mình bớt chấp ngã, bớt chấp ngã cái mình bớt khổ vậy thôi. Từ cái ăn, từ cái nếm vị, từ cái xúc chạm, đều là duyên hết, không có thật. Đó. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp về hai chỗ ý căn và pháp trần. À. Chỗ này quý vị thấy là cái nào nó cũng giống giống nhau vậy đó, nhưng mà chúng ta phải học qua cho hết rồi chúng ta mới hiểu được cái phần cuối mà tôn giả Phú Lô Na đứng lên thưa với Đức Phật, là tất cả là bản nhiên thanh tịnh. Đó, bản nhiên thanh tịnh, bản nhiên thanh tịnh là từ trong tâm Phật, mà tại sao là sanh ra núi sông đó, sanh ra là cây cỏ núi sông nhà cửa đất cát, từ đó mà sanh ra. À, thì Đức Phật mới giải thích từng phân đoạn thì mình nắm bắt được rằng hả, mình còn kẹt cái nào đó thì mình sanh vô chỗ đó, mình kẹt cái nào mình sanh vô đó. Đến khi nào mà cái mãn nguyện mình thường thuộc rồi, tùy ý mình thọ sanh để mình độ sanh. Còn bây giờ là mình tu hả, mà dính cái gì á, trong sáu căn mắt hả, dính sắc là mình đi vô cảnh giới đó. Mà tay mình dính cái tiếng là mình đi vô cảnh giới đó. Quý vị thấy không? Khi mà cái bốn đại mình nó sắp rã đó, không? Thì đất nước nó phân ly á, thì cái thần thức bắt đầu nó đi, nó tìm chỗ. Hàng ngày mình cảm thọ cái thứ gì thì nó đến chỗ đó, nó ghé. Khủng khiếp vậy chứ không phải. Học qua Kinh Lăng Nghiêm mình mới sợ, đúng không? À, thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đổ, biển não vô tận thể nghiện đổ, pháp ma môn vô lượng thể Phật đạo